vào tháng 9 năm ngoái, khi khủng hoảng ở Syria lên đến cao điểm, Úc đã đồng ý nhận thêm 12.000 người tị nạn. 12.000 người Syria này sẽ đặt chân đến Úc trong vòng 18 tháng tới, khiến xã hội Úc, một xã hội mà cứ 5 người thì có 2 người sinh ra ở ngoại quốc, lại càng đa dạng hơn bao giờ hết. Nhưng trong khi tính cách đa văn hóa của xã hội tăng, tỷ lệ học sinh học ngoại ngữ trong hệ thống các trường công và tư thục của Úc lại sụt giảm đáng kể. Trước khi tìm hiểu nguyên nhân của điều nghịch lý này phát xuất từ đâu, mời quý thính giả nghe cô Nguyễn, khoa trưởng khoa ngoại ngữ, trường trung học Kepremata, một trong 2 trường có khoa ngoại ngữ riêng, giải thích về việc học ngoại ngữ của các em học sinh trung và tiểu học tại Úc ra sao.
Nói về bậc tiểu học, tùy theo trường tiểu học, có những trường tiểu học, ví dụ như là Kepremata Public School, thì học sinh bắt buộc phải học một ngoại ngữ, thường thường là tiếng mẹ đẻ của mình. Thí dụ các em người Việt thì sẽ được xếp vào lớp tiếng Việt, các em người Hoa sẽ được xếp vào lớp tiếng Hoa. Còn một số trường tiểu học khác á, thì vấn đề học ngoại ngữ là tự chọn. Tùy ý các em có thể chọn học, phụ huynh có thể chọn cho con mình học hay là không học tiếng mẹ đẻ hay là một ngoại ngữ khác. Không có bắt buộc ở tiểu học.
Thưa, sang đến trung học thì sao ạ?
Dạ, sang đến trung học đó, thì ở khối lớp 7 hay là khối lớp 8 tùy theo trường, thì ngoại ngữ vẫn là môn học bắt buộc. Các em sẽ được học khoảng 2 tiếng đồng hồ một tuần. Ở tiểu học thì các em học khoảng 1 tiếng một tuần. Còn ở trung học lớp 7, lớp 8 thì các em sẽ học khoảng 2 tiếng một tuần. Đó là vẫn là môn học bắt buộc. Nhưng đến cuối năm lớp 8 thì các em được quyền chọn môn học cho năm lớp 9, lớp 10 đó. Từ năm lớp 9, 10 trở lên đến 11, 12 thì ngoại ngữ sẽ trở thành môn học tự chọn. Cũng như nhiều môn học khác, các em có thể chọn học hay là không học. Nếu như các em học ngoại ngữ ở lớp 9, lớp 10, thì các em sẽ học khoảng được 3 tiếng một tuần. Còn ở lớp 11, 12, thì số giờ học tăng lên là 4 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Có thể chia ra làm nhiều tiết khác nhau tùy theo mỗi trường. Một cái điều đáng buồn đó là thì thường cuối năm lớp 8 khi sang lớp 9, thì số lượng các em học ngoại chọn học ngoại ngữ không có nhiều. Bằng số lượng các em học chọn học ngoại ngữ trên năm lớp 11, 12, thì ở lớp 9, lớp 10 đó, hiện nay ở trường trung học Kepremata của chúng tôi chỉ mở được lớp tiếng Việt và tiếng Hàn mà thôi. Không đủ số học sinh để mở lớp tiếng Hoa như là trước đây.
Theo các chuyên gia, ngân quỹ và nhân lực trong hệ thống giáo dục quá hạn chế và thiếu nhiều trang bị để thúc đẩy học sinh theo đuổi việc học song ngữ là lý do thứ nhất khiến việc học ngoại ngữ bị cản trở. Cô Nguyễn cũng đồng ý.
Nếu mà công bằng mà nói, thì hệ thống giáo dục ở Úc vẫn khuyến khích học sinh học ngoại ngữ hơn là ở bên Mỹ. Thí dụ bên Mỹ, những cái ngôn ngữ cộng đồng của mình ở đây, như tiếng Việt của mình không có được đưa vào học chính khóa ở trường hệ thống trường trung học công lập bên Mỹ đâu. Ở Úc mình dù sao các em vẫn được. Úc vẫn coi trọng nhờ chính sách đa văn hóa, cho nên là hệ thống giáo dục của Úc vẫn coi trọng việc học ngoại ngữ. Ngoại ngữ vẫn được, các em vẫn được học ngoại ngữ lên tới từ lớp tiểu học, từ bậc tiểu học lên tới lớp 12, vẫn được thi tú tài môn ngoại ngữ, vẫn được công nhận như là tất cả những cái môn học để thi tú tài khác. Đó là mặt tích cực. Còn mình nói, tuy nhiên về một khía cạnh khác, thì cái việc học ngoại ngữ ở Úc không được coi trọng như là ở các trường ở các nước Á Châu. Như chúng ta đều biết đó, thì ở Việt Nam và hay là những nước Á Châu khác, ngoại ngữ là môn học bắt buộc. Ai cũng học tiếng Anh. Trong cái xu hướng hiện nay, còn ở Úc này thì ngoại ngữ từ lớp 9 trở lên, 9, 10, 11, 12 là môn học tự chọn, không còn là môn học bắt buộc. Cho nên đó là lý do khiến học sinh giảm sút. Lý do thứ nhất. Còn nói về thiếu hệ thống, thiếu nhân lực giáo viên, thì điều này cũng đúng. Đối với môn tiếng Việt nói riêng thì những năm sau này, như khoảng 10 năm sau này, thì chúng tôi không còn thấy là các em giáo sinh đi thực tập từ đại học xuống nữa. Có nghĩa là không có học sinh, không có sinh viên ở trên đại học để mà các em theo học để mà ra dạy tiếng Việt nữa. Nói cho bộ môn tiếng Việt nói chung. Những ngôn ngữ khác với số lượng học sinh theo học lớn hơn như tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật thì vẫn còn sinh viên theo học để mà đào tạo ra tiếp tục là giáo viên dạy những môn khác đó. Như riêng môn tiếng Việt thì thiếu hẳn đi. Vì vậy trong tương lai, khi mà thế hệ giáo viên dạy Việt ngữ lớn tuổi, vì hưu rồi, thì chúng tôi sợ rằng sẽ thiếu nền thiếu một lượng giáo viên dạy tiếng Việt trẻ để mà nói tiếp công việc giảng dạy. Đó là mình nói về hệ thống giáo
dục. Các chuyên gia còn nói rằng, pha trộn vào đó, một nguyên nhân khác gây ra tình trạng học sinh không muốn học ngoại ngữ, vì hiện nay chủ nghĩa cực đoan dân tộc, một chủ nghĩa cho rằng trong xã hội mọi người chỉ nên dùng một thứ ngôn ngữ đang phát triển mạnh.
Nhưng mà tôi nghĩ lý do chính là nằm về yếu tố xã hội và gia đình nhiều hơn. Thì chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam mình định cư ở Úc càng lâu, thế hệ cha mẹ, thế hệ phụ huynh trẻ lớn lên càng nhiều. Bây giờ tôi thấy phụ huynh lớp 7, lớp 8 có nhiều phụ huynh cha mẹ còn không nói được tiếng Việt rành nữa, thì làm sao mà con cái nói tiếng Việt cho được? Nếu mà cha mẹ ở nhà nói chuyện với con cái bằng tiếng Anh, thì các em sẽ không có nhu cầu là cần học tiếng Việt để làm gì hết. Đó là lý do chính khiến cho nhiều trẻ em ở Úc, nhiều trẻ em Việt Nam lớn lên Úc bây giờ không có tha thiết việc học tiếng Việt nữa. Tôi nghĩ đó là từ do cái quan điểm của cha mẹ nhiều hơn.
Các chuyên gia tiên đoán, trẻ em Úc đang bỏ lỡ cơ hội để phát triển các kỹ năng hữu ích trong cuộc sống khi các em bước vào đời. Bà Anna Dabrowski, một giảng viên phân khoa ngôn ngữ học của Đại học Melbourne cho biết, giáo dục Úc còn chậm lụt và lạc hậu. Trẻ em ở Úc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nếu không thông thạo các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Thì như chúng ta đã biết, nếu mà con cái biết tiếng mẹ đẻ, con cháu biết tiếng mẹ đẻ, thì có thể giao tiếp tốt hơn với ông bà cha mẹ. Đồng ý rằng bây giờ các phụ huynh trẻ giỏi tiếng Anh có thể nói chuyện, giao tiếp với con mình bằng tiếng Anh được. Nhưng mà còn con cháu đối với ông bà thì sao? Hiện nay mà nói thì thế hệ ông bà Việt Nam mình ở Úc vẫn còn rất là nhiều ông bà không có nói được tiếng Anh giỏi. Tại vì họ qua đây lâu rồi, họ qua đây khi đã lớn tuổi hoặc là mới qua sau này. Cho nên là vì vậy mà cái sợi dây tình thương trong gia đình, cái mối quan hệ gia đình có thể bây giờ nó càng ngày nó càng lỏng lẻo đi. Nhất là giữa thế hệ cháu đối với ông bà. Như mình thấy đó, khi mà học một ngoại ngữ, khi học tiếng Việt, các em không chỉ đơn thuần là học về ngôn ngữ, học kỹ năng về ngôn ngữ, mà thầy cô sẽ dạy các em thêm về văn hóa Việt Nam mình.
Bà Dabrowski cho biết, chính phủ liên bang và tiểu bang có nhiều bước tích cực để thúc đẩy việc học ngoại ngữ ở Úc, nhưng cho biết chính phủ phải còn có những hành động cần thiết để xóa đi hậu quả của chính sách đồng hóa trong nhiều năm qua. Còn tiến sĩ Antonio đồng ý rằng Úc vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc bình thường hóa việc học ngoại ngữ. Ông cũng kêu gọi chính phủ liên bang tiếp tục thúc đẩy việc học ngôn ngữ trong các trường học, sau thử nghiệm tốn gần đến 9 triệu 800 ngàn đô la để thúc đẩy việc học ngôn ngữ của trẻ em mẫu giáo. Theo ông, một trong những mục tiêu chính của chính phủ Úc là tạo cơ hội cho trẻ em nói được ngôn ngữ các bạn hàng thương mại chính của nước Úc, vì họ nghĩ rằng đó là điều cần thiết để mở khóa tiềm năng kinh tế của Úc trong tương lai. Và theo ông thì điều này hoàn toàn hợp thời.
Còn nói về phương diện xã hội, thì biết thêm một ngôn ngữ rõ ràng là một lợi thế cho các em khi đi xin việc làm ở trong một xã hội Úc đa văn hóa sau này. Nhiều khi còn nhỏ, có thể khi còn nhỏ các em không có nghĩ đến. Nhưng hãy nghĩ xem, sau này khi các em lớn lên ra trường, người Úc, người Việt, bất cứ một người sắc tộc nào Úc này, các em đều có thể có bằng đại học rất là dễ dàng. Nhưng khi đi xin việc làm, thì chủ nhân sẽ chọn ai giữa một người chỉ có mảnh bằng đại học và người vừa có bằng đại học vừa biết thêm một ngôn ngữ khác. Úc là xã hội đa văn hóa, thì sẽ giúp cho các em dễ dàng giao tiếp với khách hàng, rất là một lợi thế khi đi xin việc làm. Với lại bây giờ trong xu hướng toàn cầu hóa, không có quốc gia nào đứng riêng được hết. Úc sẽ có cái nhu cầu giao dịch, buôn bán, thương mại với lại những nước khác. Thì như vậy, nếu xã hội không có ai học ngoại ngữ, không biết ngoại ngữ, thì làm sao mà giao dịch buôn bán với nước ngoài được? Rồi bản thân các em sau này, ai cũng có nhu cầu đi du lịch hết. Khi các em đi ra hải ngoại, đi về Việt Nam hay đi qua nước khác, nếu mình không biết tiếng của nước đó, thì mình đi chơi mình sẽ không có thoải mái, không có tự tin bằng mình đến một xứ mà mình biết nói cái ngôn ngữ của xứ đó.
Chúng tôi cảm ơn cô Nguyễn rất là nhiều.